rồi em cứ bị nằm một chỗ như vậy, rồi cuối cùng nhà có 3 căn nhà phải bán đi hết, bây giờ phải ở trọ luôn. Thế rồi bố thì làm việc ở trên huyện Củ Chi, mà trước đây thì tôi không có dám nói cái gì, nhưng mà chỉ biết là hiện bây giờ vẫn còn đang làm việc ở trên huyện Củ Chi. Thì tôi có hỏi tại sao trong một gia đình cách mạng làm việc trên huyện Củ Chi mà lại không lo cho con để đi vào cái trung tâm trung tâm Mai Hòa, là đấy là cái nơi mà có thể giúp cho em được. Thì nghe nói là xấu hổ, sợ là xã ấp biết cho nên không có làm. Rồi cuối cùng cứ như vậy thôi. Thì may quá khi mà sơ đến thì sơ mới thấy em cứ nằm đấy, mới hỏi con ơi bây giờ con có muốn nghe không. Sơ có một cái máy của một vị linh mục nổi tiếng lắm, thì sơ biếu con thì con nằm con nghe nhé. Thì em bằng lòng, thì sơ tặng cái máy mà sơ xin của cha 10 cái máy đầu năm á cha. Thế thì sơ tặng cho em một cái thì em mới nghe. Thì bà mẹ cũng nghe và bà mẹ thích quá. Rồi đến lần thứ hai sư cô khuyên đến thăm thì bà mẹ nói trời ơi ông cha nói hay quá, mà tôi nghe tôi thấm quá thì mất thôi. Thôi là những cái đời thường giống như là gia đình tôi vậy đó, mà bây giờ tôi theo đạo được không. Đấy, đó là bà mẹ nói. Xong đến khi mà cô khuyên nói chuyện với cái em đó thì em ấy hình như nó tên là Tuấn Anh hay sao ấy, sư cô không nhớ rõ lắm. Thì em ấy mới bảo này cô ơi, cô khi mà con nghe những cái bài nói chuyện của vị ở trong này này thì con thích lắm, sao mà giống con quá à, có nhiều cái giống con quá, thế bây giờ con theo đạo được không. Rồi thôi bây giờ con thấy là con tội lỗi quá, con bây giờ con cảm thấy là con phải sám hối theo cái điều mà vị linh mục nói ở trong này này, là đúng là con có lỗi với bố mẹ con quá trời, bây giờ con thương bố mẹ quá, mà lúc này con mới cảm nhận ra được đúng là mình có lỗi. Còn trước đây con bán đất bán nhiều của nhà bố mẹ để mà đền tội cho con cũng chẳng, con cũng chẳng cảm thấy có lỗi, nhưng mà bây giờ thì con mới thực tình thấy có lỗi. Thì bây giờ con thú nhận với cô là thực sự là con bị HIV nữa, vừa liệt mà vừa bị HIV nữa. Thì giờ cô làm ơn cô xin Master ấy, nên ai đó giúp con được rửa tội theo công giáo đi, rồi cô có thể lo liệu cho con đi vào Mai Hòa được không. Đấy, tức là trước đây là gia đình không có chấp nhận là nhận là cái bệnh đó đâu, bà cũng không có chịu cho em đi Mai Hòa. Thì sau này thì sớm mới hỏi là thế bây giờ làm sao, thì sớm mới cho cô Quyên đi trình với cha sở ở đây. Thì cha bảo ừ được, thì bây giờ để cha sẽ giới thiệu cho lên Mai Hòa. Và ý sơ thì sơ muốn là được rửa tội cho em tại đây trước khi vào Mai Hòa, nhưng mà cha sợ thì lại cứ bảo để lên Mai Hòa người ta rửa tội luôn, không thì không biết như thế nào. Cho tới giờ thì sơ cũng đang chần chừ. Thì giờ xin cha cũng như các anh chị cầu nguyện, trời ơi giá mà có cô ấy ở đây mà cha dẫn cái đoàn này đến thăm thì hay quá. Và hiện bây giờ thì cũng đang ở một cái nhà trọ, và cái nhà đó người ta cũng đang muốn đòi lại. Và đúng là bà này là người Tàu cha, tức là cái bà mẹ đó là người Tàu cho nên buôn bán giỏi lắm. Và mới giải phóng là rất giàu, nhưng mà sau này rồi chồng đi làm được con cái phá tách thì bây giờ là đâm nghèo như vậy đấy. Thì ý bà cũng là muốn rửa tội, thì con nghĩ là nếu có một dịp nào đó con sẽ mời bà cho cha rửa tội cho bà nhé. Nếu mà được thì hay quá.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Thì sư có thể nói lại cái khúc đầu tí xíu, hoàn cảnh như thế nào và việc mà phát máy rồi như thế nào, chia sẻ lại cho các em rõ hơn tí xíu, và những hoạt động tụng đồ như sư nói lúc nãy tí xíu cho các em rõ hơn.
Thưa thì khi con ở đây á, là chúng con được phân chia là mỗi đầu tháng, vào thứ sáu đầu tháng thì chúng con đi trao mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Ở đây bệnh nhân đông lắm á. Mỗi thứ sáu như vậy chúng con ở đây có 3 sứ trẻ là đi hết cả 3.
Đây là
sứ Tân Thông Hội, Củ Chi. Rồi cái sứ đạo này là nó gồm những người Việt Kiều và những người ở các nơi khác đến nữa, cho nên là giáo xứ đông và người dân cũng đông, cho nên cái bệnh nhân cũng đông. Những không những nhà sơ ba sơ rồi các dòng khác ở đây có 5 dòng lận.
Dòng đây là dòng
của chúng con là dòng Đức Bà Truyền Giáo, Tân Thông, Củ Chi. Còn những dòng khác nữa thì cứ mỗi dòng là 1-2 sơ đi trong Thánh Chúa như vậy đó. Thì khi con đi đến các cái nhà, con thấy người ta vừa nghèo mà vừa không có cái gì để mà nghe, mà cứ nằm đấy rồi xem tivi thì thấy phí quá đi. Thì con mới bảo vậy thì con muốn nghe những cái bài giảng của cha Long không? Thì họ thích lắm. Thế thì con mới nảy ra cái ý là con mới gọi điện cho cha, con xin cha 10 cái ấy. Thì những cái nhà giàu là con không có cho ạ. Bởi vì mình thấy người ta giàu có thì mình cũng cho, thì con cho đĩa. Nhưng mà con hỏi nhà có cái đĩa cái gì đấy?
Bài giảng.
Nhưng mà có nhà có máy không nghe được cha. Nó phải có cái máy đúng với cái hệ của chị đó. Thế thì những cái nhà nào mà ấy thì con cho đĩa, còn những cái nhà mà thường thì nghèo thì con cho cái máy. Thì khi mà họ nhận được cái máy đó, có người nghe cái máy được chừng 2 tháng cái là ăn năn sám hối cái là chết. Đó, xin mà chết trong cái sự lành thánh ấy, trong cái sự lành thánh ấy, là vì được nghe. Rồi khi có một cái gia đình này này, gia đình đó là gia đình Phật giáo, mà con gái thì lấy chồng bên đạo, bà mẹ Phật giáo rất là ghét. Mỗi lần mà cô đi đâu về, cô sinh hoạt cái gì bà chửi kinh khủng lắm. Thế mà khi mà cái người con trai rẻ đó bị đau như vậy á, thì con đến con cho cái máy như vậy, thì con muốn là ông anh ta nằm đó anh ta nghe thì bà mẹ cũng phải nghe. Tức là bà mẹ vợ ấy, bà mẹ này bà ghét công giáo vô cùng, bà ấy sùng Phật lắm. Thế thì đến khi mà bà cứ nghe ông này bên này mở cứ nghe trong 2 tháng như vậy, thì tự nhiên bà ấy không có chửi con nữa, không có chửi với cô con gái nữa. Xong rồi đến khi mà người con rể chết ấy, thì bà còn dặn kêu người con gái này, con ơi con đi mời cha đi, đi mời mấy người đó, tao nghe tao cũng thích lắm, nó mời cha đi đến cho ta đọc kinh. Đấy, thế là bà bắt đầu bà không có chửi. Còn trước đấy mà người công giáo đến thăm mà bất chửi, bất chửi. Còn khi nào mà cho đến cho dứt lễ là cứ phải đi lối khác, không dám đi lối ở nhà bà. Nhưng mà về sau này thì qua nghe những cái đó thì thấy Chúa cũng mở lòng bấy ra, nhưng bây giờ bà vẫn chưa theo đạo đâu đấy. Đấy, cho nên mình còn phải cầu nguyện nhiều lắm cho cái gia đình này. Bây giờ nhưng mà cái người con rể đó thì chết rồi, sau 2-3 tháng nghe cái máy thì anh ta bắt đầu anh ta đi vào trong hôn mê và được chết lành.
Nãy mà HIV.
Rồi còn cái em mà bị HIV này là em trai, hình như tên em là Tuấn Anh hay sao ấy, là con của một gia đình, bố thì người Việt và mẹ thì là người Trung Hoa, và cho nên trước giải phóng gia đình họ giàu có lắm, họ buôn bán, họ rất là giỏi buôn bán, cho nên họ giàu có, họ có tới 3 ngôi nhà và có nhiều mảnh đất nữa. Nhưng mà sau này mấy hai người con trai đó hư quá phá rồi, có lẽ ông bố thì làm việc cho nhà nước mà cũng làm to to gì đó, xuống có biết rõ lắm, nhưng mà như vậy đó thì hiện bây giờ vẫn còn đang làm ở trên khu huyện Củ Chi này này. Thì sơ mới thắc mắc là khi mà cô Khuyến nói với sơ rằng đi đến thăm rồi hỏi thăm thì bà và chồng mới làm trên, sơ thắc mắc sơ mới hỏi thế tại sao lại không, con nằm ở đây nghèo như thế này mà lại không được hỗ trợ của nhà nước, bởi vì sơ biết là những người khác cũng được hỗ trợ mỗi tháng mấy trăm á. Thế thì bà ấy nói là không dám khai, tại vì sợ đó, ngại là bố thì làm việc như vậy mà con thì lại như thế này, cho nên là không có dám nói gì cả. Thì ở đây thì cái nhóm của sơ là Trợ Tá Truyền Giáo đó, thì họ sẽ cùng với sơ họ đi khám phá chung quanh để tìm những cái gia đình nào nghèo, những cái gia đình nào gặp khó khăn thì về đây các sơ chia cho, ví dụ như là gạo mì hay là dầu ăn hay là thuốc men để họ mang đi đến những cái nơi đó, họ tặng cho những cái gia đình đấy. Đó thì có một gia đình có 6 người con mà bà mẹ bé tí à, rồi ông chồng thì cứ đi làm hồ chán nuôi đủ, xong rồi sống ở trong một cái nhà trọ, rồi 6 đứa con thì giờ 4 đứa đang học ở nhà con này, 2 đứa thì bé quá. Rồi mấy đứa bé hàng xóm nó ăn cắp, bây giờ cái nhà chủ trọ nó đuổi hết tất cả những nhà nào có con nít ra khỏi nhà. Hôm nọ nằm vật nằm vã ở đâu đây vài ngày này, xong bây giờ chắc là đang đi kiếm một cái nhà nào, đang tìm chỗ nào đó. Thì hôm bữa đến đây con cũng cho gạo với lại cho mì để mà ăn ấy. Thế có nhiều cái hoàn cảnh rất là khổ, mà mình thì chưa giống Đức Giáo Hoàng để mở ra mà cho vào được. Bởi vì cho vào đây thì một mình đâu có được, còn các sơ khác nữa ta phải đồng ý. Không đồng ý là mình bị chém chết ạ. Không được. Nên thật sự đúng là có những cái điều mà mình muốn làm cũng không phải là dễ mà làm đâu. Thì mình phải cầu nguyện nhiều cho những người đấy. Thì thật sự bây giờ cái lực lượng mà trợ tá chân giáo ở đây sẽ có khoảng 30 anh chị. Hàng tuần họ đến đây họ chia sẻ lời Chúa. Và chính cái lời Chúa đó là giúp cho họ có lửa để họ đi đến với những người nghèo, và họ đi tìm ra những cái nơi mà mình cần phải được giúp đỡ. Thì xin chia sẻ. Và cái lời hứa của sơ với nhóm với Chúa là 50 người, bây giờ mới được có 20 người thôi. Thì xin là cha cũng như các anh chị tiếp tục cầu nguyện để có được những người đến để xin học đạo, hoặc là những người được sám hối như thế này. Dù cái gia đình này mà xin học đạo là cũng được 3 người đó, cái em Liệt đấy với lại người mẹ với lại một người anh.
Sẽ nói lại em Liệt thì xin
được. Cái em Liệt đó thì là chúng con bản thân con mới biết cách đây khoảng 2 tháng thôi. Là khi cô Khuyên cô nói với con, cô Khuyên là trợ trưởng của trợ tá truyền giáo ở tại Tân Thông này, cô bảo mà sơ ơi, con có một em học sinh hồi xưa học với con ở tiểu học mà bây giờ nó bị liệt nặng lắm, mà sơ có đi thăm không? Bảo bữa nay cho sơ đi thăm. Thế rồi sơ dẫn con đi thăm, thì trong đó có cả em Bảo nữa, nó cũng làm việc ở đây. Thế này sơ đi thăm chung với chúng con á, thì thấy hoàn cảnh của em này rất là khó khăn, và nằm tại đấy mẹ phải chăm sóc, và nhiều khi cũng quậy bà mẹ nữa, cho nên là bà mẹ cũng rất là cực và mệt nhọc. Nhưng mà một cái điểm nữa hay đó là khi chúng con đến, cái mắt em nó sáng đây. Rồi em nghe chúng con kể chuyện, rồi chúng con nói về Chúa, chúng con nói về những người đi làm việc từ thiện như thế nào, tại sao chúng tôi đi làm không phải là vì bất cứ một cái gì về vật chất mà chúng tôi đến tới đây đâu, nhưng mà chúng tôi tới chỉ vì lòng thương mến mà cha chúng ta ở trên trời, ông trời chính là Thiên Chúa của người Công giáo. Thì cách nghĩa cho em hiểu là ai cũng gọi lạy trời Phật, chứ không ai nói lạy Phật trời bao giờ cả. Cho nên trời vẫn là trên hết, mà trời thì là Thượng Đế, mà Thượng Đế thì là chính là người Công giáo gọi là Thiên Chúa. Cho nên không có cái gì sai trái cả khi mà bà lạy trời, bà cầu trời, bà khấn Phật, thì đấy là cái tôn giáo của bà. Nhưng mà còn chúng tôi thì chúng tôi gọi Chúa là cha. Thì hôm nay chúng tôi cầu nguyện cho em ấy, với tư cách là những người anh người chị muốn cầu nguyện cho em mình để bớt cái sự đau đớn. Thì em nó vui lắm. Bây giờ cái tụi con cầu nguyện cho nó, cầu nguyện xong rồi thì cũng chụp hình nữa. Rồi xong cái sau đó thì là sau đó là em mới con mới đưa cái máy ra. Con nói là trong cái máy này này có 300 bài giảng của một vị linh mục mà nhiều người nghe thích lắm. Thế thì em ráng nghe đi, rồi thì sẽ có cái gì không hiểu á thì cô Khuyên sẽ đến thường xuyên thăm em. Và cô Khuyên sẽ con em sẽ hỏi cô Khuyên, nếu cô Khuyên không cắt nghĩa được thì cô Khuyên sẽ dẫn nó sơ tới để cắt nghĩa cho em. Thì nói với em mới về lòng thương xót của Thiên Chúa Cha yêu thương con người như thế nào. Thế thì bà mẹ cũng nghe, thì sau đó là khi nghe cái băng đó rồi thì bà mẹ bảo cô Khuyên ơi, gọi điện cho cô Khuyên, cô đến đây đi, nhà tôi có cái vui lắm. Và vui gì đấy, từ ngày cô Khuyên dẫn mà sơ đến với cô Khuyên đến và nói và cho cái máy đó thì nhà tôi vui hẳn lên, ngày nào cũng thấy vui, không có buồn như trước nữa. Và bây giờ thì con tôi nó muốn theo đạo đấy. Thì bà nói với cô Khuyên như vậy. Thì sau đó con mới biết thêm cái chi tiết là em mới bị HIV. Thì con mới bảo nếu như thế thì bây giờ mình phải thưa với ông cố ở đây, cố là cha sở ở đây cũ này, thì ngài ở đây khu vực này ngài quen, ở với bên Mai Hòa thì ngài rất là thân. Thì con mới nói với cô Khuyên là mình không nên xin, bởi mình đi trực tiếp xin khó lắm, thì mình cứ thưa với cha cố để cha cố sẽ đi xin cho em mới về Mai Hòa. Thì mình ước ao là rửa tội cho em trước khi đưa em về Mai Hòa. Đấy, thì bây giờ con chưa biết là đến đâu là em còn nhà hay đã đi Mai Hòa rồi, mà con chắc chưa đi đâu, vì nếu mà đi thì cố đã báo cho con.